Chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Có một vài chị em viết thư cho chúng tôi yêu cầu bài nói về ảnh hưởng của mẹ trên con trai. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ gửi bài đó đến quý chị em. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào ảnh hưởng của người cha trên con trai. Điều mà các bà mẹ và con cái trong gia đình thường phải đối diện trong đời sống là sự cách biệt hay xa vắng của người cha dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn có những ông cha vẫn sống với gia đình, đi làm cuối ngày trở về, có mặt trong bữa cơm tối với cả nhà, nhưng rất là xa cách vì không bao giờ nói chuyện với vợ con. Khi có thì giờ, các ông xem tivi hoặc đọc báo, nghe radio hoặc làm một công việc gì đó. Có thể thỉnh thoảng các ông kể một vài tin tức trong báo, tin thời tiết, tin tức nghe được qua radio với vợ con, nhưng không bao giờ bày tỏ cảm nghĩ hay cảm xúc của mình. Các ông cha này chỉ lo một việc là đi làm nuôi gia đình, còn ngoài ra không có ý kiến cũng không can dự vào những việc xảy ra trong gia đình. Cha buồn hay vui, con cái phải đoán, chứ ông không bao giờ nói ra. Ông thương con, và con cũng biết là cha thương mình, nhưng đôi bên chỉ hiểu ngầm, chứ không bao giờ bày tỏ tình cảm. Trong những gia đình này, bà mẹ là người có nhiều ý kiến và thường cố gắng làm cho không khí gia đình vui vẻ. Có những ông cha xa cách con cái vì ít khi nào có mặt ở nhà. Vì bận công vụ hoặc phải đeo đuổi một mục tiêu, một sự nghiệp nào đó, các ông cha này thường vắng nhà. Con cái ít khi gặp mặt cha, chỉ biết mình có cha vì cha vẫn cung cấp cho gia đình hàng tháng. Đối với những ông cha này, sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, gia đình chỉ là thứ yếu. Ông thương con và thúc đẩy con học hành, nhưng không thật sự hiểu con, không biết những khó khăn, thách thức con đang đối diện trong đời sống. Những người con trai trong gia đình này tuy có cha, nhưng không dám đến gần cha để được khuyên nhủ, hướng dẫn và nhất là được cha thông cảm. Lắm khi người con phải tự hỏi, không biết cha có thương mình không, có bằng lòng về mình không, mình có làm cho cha vui và hãnh diện không. Cũng có những ông cha có mặt trong gia đình mỗi ngày, nhưng cũng như vắng mặt vì thiếu tinh thần trách nhiệm. Không lãnh đạo gia đình, không đi làm để cung cấp nhu cầu cơm áo cho vợ con. Đây là trường hợp những người cha lười biếng, sống nhờ vào người khác, hoặc vì nghiện ngập, say sưa, không thể đi làm nuôi sống gia đình. Những người cha này không làm mẫu mực cho con trai noi theo. Con không thấy được hình ảnh người chủ gia đình nơi cha mình. Trong những gia đình này, người mẹ thường phải đứng ra cán đáng mọi việc. Không những chăm sóc con, dạy con, mà có khi còn phải bươn chải để nuôi con. Và vì thế dần dần trở thành người chủ gia đình. Những người con trai lớn lên không có một mô hình đúng đắn về người cha, người chồng, dễ trở thành yếu đuối, thiếu tự tin, tùy thuộc vào người khác, và khi có gia đình cũng không làm chủ gia đình theo mẫu mực như Kinh Thánh dạy. Vì không có cha hướng dẫn về mặt đạo đức, luân lý, tình cảm, những người con trai này dễ bị bạn bè ảnh hưởng, đi vào con đường sai hỏng. Những người cha như thế cũng không hướng dẫn con về mặt đức tin. Con cái lớn lên không có niềm tin vững chắc nơi Chúa, cũng không biết nếp sống đạo của người tin Chúa là nếp sống như thế nào. Để tránh tất cả những ảnh hưởng tai hại này, là người chủ gia đình, các ông cha cần ý thức trách nhiệm của mình và giữ một vai trò tích cực, ở gần bên con, dạy dỗ, hướng dẫn con trong mọi mặt. Cũng có trường hợp gia đình thiếu bóng dáng người cha vì người cha đã qua đời, hoặc đã ly dị mẹ, hoặc là bị đau ốm, tàn phế, không thể lãnh đạo gia đình. Trong trường hợp này, con cái cũng lớn lên với nhiều thiệt thòi, đặc biệt là những đứa con trai. Tuy nhiên, tình trạng chung về sự vắng mặt của người cha trong gia đình là các ông cha không có mặt ở nhà vào lúc ban ngày, và ban đêm tuy có ở nhà nhưng cũng vắng mặt về phương diện tình cảm. Các ông cha thường ít khi nào chơi đùa hay trò chuyện với con như mẹ và con. Do đó, các ông và con trai thường không có sự khăng khít gần gũi như giữa mẹ với con gái hoặc là mẹ với con trai. Bây giờ chúng tôi xin nói đến những hậu quả trong đời sống người con trai khi trong gia đình vắng bóng người cha. Khi lớn lên trong gia đình mà người cha quá xa cách với con cái, những đứa con trai thường trở thành quá gần gũi với mẹ và lớn lên khó phát triển nam tính. Các em trai này thường hay sợ sệt, không biết là con trai thì mình phải xử sự hay hành động như thế nào. Các em không biết là khi bất đồng ý kiến hay giận thì bày tỏ ra như thế nào. Những người con trai lớn lên trong gia đình thiếu sự hướng dẫn và mẫu mực của người cha để noi theo, thường là những người xem như hiền lành, thụ động, nhưng lại nóng nảy và khó tính, hay nổi giận bất ngờ. Những người con này cũng thường hay tìm đến những người đàn ông lớn tuổi hơn để tìm hình ảnh người cha mà mình đã không có khi còn nhỏ, và dễ bị thất vọng vì không tìm được điều mình mong ước. Một hậu quả khác của những người con trai lớn lên thiếu mẫu mực của người cha là họ sẽ khó chấp nhận thẩm quyền, và khi có thẩm quyền trong tay, không biết sử dụng như thế nào. Họ cũng e ngại khi tiếp xúc với phái nữ vì sợ những người đàn bà đó có quyền trên mình. Con người dù đã nhiều tuổi vẫn cư xử và hành động như những em trong tuổi thiếu niên. Vì không có một mẫu mực đúng đắn của người thuộc phái nam để bắt chước, những người con trai này thường không muốn cố gắng nhiều, không đặt mục tiêu cho cuộc đời, nhưng chỉ muốn đến đâu hay đó. Nói chung, những người con trai này trở thành những người đàn ông yếu đuối, quá gần với mẹ, không hiểu rõ vai trò của người chồng, người cha trong gia đình. Và vì thế, khi lập gia đình, giữa mẹ và vợ của người đó dễ có nan đề. Nếu chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng hình ảnh và sự hướng dẫn của người cha, chúng ta có thể nhìn vào mẫu mực toàn hảo của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng, để học hỏi và trang bị cho chính mình. Những điều Kinh Thánh mô tả về Đức Chúa Trời trong vai trò người cha sẽ giúp quý vị nam giới biết vai trò của mình và giúp quý chị em phụ nữ tìm nguồn an ủi và sự bù đắp nơi Chúa, người cha nhân từ muôn đời của chúng ta. Kinh Thánh cho biết Chúa là người cha yêu thương, tình yêu của Ngài không thay đổi, Ngài chấp nhận chúng ta luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Chúa, người cha thiên thượng với những đặc điểm như sau. Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời chúng ta. theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 25 đến 34. Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Theo Phúc âm Luca chương 15 câu 3 đến 32. Chúa đã sai con Ngài xuống thế gian chịu chết vì tội chúng ta, dù chúng ta chẳng xứng đáng. Theo Thư Roma chương 5 và chương 8. Chúa cũng ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh khó khăn, không để chúng ta mồ côi. Theo Thư Hebrew chương 13 câu 5 và Phúc âm Matthew chương 28. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể đến gần cầu xin Chúa giúp đỡ. Theo Jeremy chương 33 câu 3. Chúa yêu chúng ta là những người có giá trị trước mặt Ngài. Theo Phúc âm Giăng chương 13 câu 1 và Thư Giăng thứ nhất chương 4. Chúa yêu chúng ta trước và yêu vô điều kiện. Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Thư Giăng nhất chương 4 cho biết điều đó. Chúa không lên án chúng ta. Theo Thư Roma chương 8 câu 1. Chúa an ủi chúng ta, như trong Thư Côrintô thứ nhì chương 1 câu 3 đến câu 5 có ghi. Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Theo Thư Ê-phê-sô chương 3 câu 16. Chúa luôn luôn ở về phía chúng ta, binh vực chúng ta. Roma chương 8 câu 31. Chúa giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ. Theo Thư Hê-bơ-rơ chương 2 câu 17 và 18. Chúa mở đường cho chúng ta ra khỏi cám dỗ. Theo Thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13. Chúa cung cấp dư dật mọi sự cần dùng cho chúng ta. Theo Thư Philip chương 4 câu 19. Và Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta khi chúng ta xưng tội với Ngài. Thư Giăng nhất chương 1 câu 9. Nếu đời sống chúng ta thiếu tình thương của một người cha, hoặc người cha trong gia đình đã không ban cho chúng ta những điều chúng ta trông mong, chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta những thiếu thốn đó. Nếu chúng ta không có một mẫu mực của người cha để noi theo, chúng ta hãy nhìn lên Chúa và sống với con cái của chúng ta theo mẫu mực toàn hảo của Ngài. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em vào chương trình kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt quý chị em. Cho con như cha thân lên đến khi lá thu thôi lửa cài. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.